Trong cái lạnh ở Melbourne, thức ăn ý được phục vụ dọc theo con đường Lygon của Carlton trong không gian thoải mái, ấm áp. Trong khi đang phục vụ đồ ăn để đáp ứng nhu cầu ăn trưa vào giờ cao điểm, ông Angelo Mercuri, chủ nhà hàng Universal Restaurant cho biết giá năng lượng đang ngày càng tăng.
Especially towards the beginning of this year, we noticed sort of a steep increase in.
Đặc biệt là vào đầu năm nay, chúng tôi nhận thấy hóa đơn tiền điện của mình tăng mạnh. Điều đó khiến chúng tôi giật mình và nhận ra rằng cần phải xem xét điều này. Chúng tôi đã dò giá các công ty điện khác nhau và cố gắng đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể. Nhà hàng của chúng tôi bận rộn, có cơ sở rộng lớn nên chúng tôi sử dụng khá nhiều năng lượng. Chúng tôi mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối, nên chúng tôi hoạt động rất nhiều giờ.
Ông Mercuri cho biết, khách hàng là sinh viên của ông giúp công việc kinh doanh tiếp tục phát triển. Nhưng ông nhận thấy một nhóm khách hàng cụ thể ít ghé nhà hàng hơn.
Chúng tôi nhận thấy khi chi phí sinh hoạt tăng lên, các gia đình có xu hướng bỏ cuộc trước tiên trong nhóm khách hàng của chúng tôi. Họ cảm nhận được áp lực và bị ảnh hưởng nặng nề hơn một chút, có ít tiền hơn một chút để đi ăn tối và những thứ tương tự.
Với các gia đình trên khắp đất nước, dữ liệu mới xác nhận một thực tế nghiệt ngã. So với quý trước, giá bán buôn điện tăng ở hầu hết các khu vực trên thị trường năng lượng quốc gia. Nam Úc tăng 78%, New South Wales tăng 86%, trong khi Tasmania và Victoria đều tăng lần lượt là 97 và 99%. Chỉ có giá ở Queensland là giảm 21%. Một sự bất thường do thời tiết ôn hòa hơn và ít sự cố ngừng hoạt động của nhà máy phát điện hơn. Sau đây là Charlotte Bond từ Cơ quan Quản lý Năng lượng của Úc.
It's really about what's happening in the market and the tight conditions that we are seeing.
Đây thực sự là những gì đang xảy ra trên thị trường, các điều kiện chặt chẽ mà chúng tôi đang thấy, đặc biệt là về phía nguồn cung. Chúng tôi đã thấy vụ việc ngừng hoạt động cho mạng lưới, cũng như các nhà máy than cũ bị ngừng hoạt động bất ngờ. Chúng tôi cũng thấy vào thời điểm này trong năm, sản lượng điện mặt trời và gió thấp hơn. Bạn phải có nguồn điện giá cao hơn để lấp đầy khoảng trống đó, từ than, năng lượng khí đốt và cả nguồn thủy điện nữa.
Cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc cũng đã công bố một phúc trình cho thấy nhu cầu kỷ lục trong quý tháng 6. Chính phủ cho biết giá vẫn thấp hơn so với khi liên đảng rời chính phủ. Đồng thời tuyên bố thêm rằng năng lượng tái tạo được đưa vào hệ thống càng nhanh thì càng tốt cho hóa đơn năng lượng của người dân và tạo sự tin cậy bền vững cho việc sử dụng năng lượng. Thế nhưng phe đối lập đã chỉ trích chính sách năng lượng của chính phủ. Thay vào đó, lãnh đạo của đảng tự do Peter Dutton lại thúc đẩy tầm nhìn hạt nhân của ông.
Phân tích của chúng tôi là chúng ta có thể đưa hạt nhân vào hệ thống từ năm 2035 đến 2037 ở hai địa điểm đầu tiên, sau đó chúng tôi tiếp tục triển khai từ đó. Để rõ ràng, khi mọi người nói về giai đoạn chuyển tiếp với năng lượng hạt nhân, bạn phải hỏi chính phủ xem giai đoạn bắt đầu sử dụng năng lượng phụ tái cơ sở là gì. Lập luận của chúng ta là nếu bạn có 90% năng lượng phụ tái căn bản, chủ yếu là than đá bị loại khỏi hệ thống, thì trong thập niên tiếp theo, cái gì sẽ thay thế nó?
Kylie Walker, từ Học viện Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật, cho biết các lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ do liên đảng đề xuất khó có thể được xây dựng trong vòng 20 năm tới.
Nếu đạt được mục tiêu không phát thải vào năm 2050, cách duy nhất để làm điều đó là triển khai công nghệ tái tạo hoàn thiện hệ thống hiện có và thực hiện điều đó càng nhanh càng tốt. Chúng ta đã có một khuôn khổ, chúng tôi đã có lịch trình để triển khai và xây dựng năng lực đó. Chúng tôi đã chứng minh rằng điều đó là khả thi với Úc. Úc thực sự nhiệt tình và sẵn sàng tiếp thu công nghệ đó. Ví dụ, chúng ta có tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà là cao nhất.
Chính sách của liên đảng vẫn chưa tính toán sự hiệu quả.